Trong kinh văn, ở trước chúng ta đã đọc đến kỳ thượng bối giả, xả già khí dục, nhi táp sa môn. Đến chỗ này mới giảng được một câu đầu của kinh văn, xả già khí dục, nhi táp sa môn. Thượng bối phải lìa gia đình, rời xa gia đình là sao? Là xuất gia, khí dục, ly dục giả, nhất định buông xả tình dục. Vì sao? Vì tình dục là nguyên nhân của luân hồi sáu nẻo. Luân hồi sáu nẻo từ đâu đến? Chính là tình thân, dục vọng của chúng sanh quá nhiều. Thế giới này trở thành luân hồi sáu nẻo. Quý vị hỏi họ vì sao có thể trở thành luân hồi sáu nẻo? Điều này trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói, cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh giới bên ngoài tùy theo tâm mà chuyển. Do vậy có thể biết tình dục là nhân tố thứ nhất tạo nên hình tướng của sáu nẻo. Chỉ cần có tình, có dục thì sáu nẻo sẽ hiện ra. Nếu như tình và dục không có nữa, đoạn được rồi, nói cho các vị là sáu nẻo không còn nữa. Tình dục nếu được chế phục chưa đoạn, quý vị vẫn còn ở sáu nẻo, nhưng quý vị không ở dục giới, quý vị đến sắc giới. Do vậy có thể biết tình dục rất nghiêm trọng. Thứ này không buông xuống, dục giới rất khổ. Trời sắc giới so với dục giới thù thắng hơn rất nhiều, rất nhiều. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Không thể không biết được. Đây không phải là thứ tốt. Thế nhưng người thế gian lại tham luyến, không ai bằng lòng buông xuống. Chúng ta nên biết đạo lý này. Từ vô thị kiếp thì chúng ta đã vì điều này mà đọa lạc trong luân hồi sáu nẻo. Đời này gặp được đại thừa, gặp được tịnh tông mới hiểu được việc này, mới biết được từ vô lượng kiếp ở trong sáu nẻo chịu biết bao nhiêu là khổ, chịu bao nhiêu là nạn, đều là vì hai chữ này. Sau khi hiểu được thì chúng ta mới thực sự bỏ xuống, thực sự buông xuống, gọi là xuất gia. Cho nên xuất gia không nhất định xuất gia trên hình thức, ở sau niệm lão đều nói đến. Nhi tác sa môn, sa môn chính là người tu hành, làm một vị tăng. Luận Tỳ Bà Sa có nói, gia trị phiền não nhân, phu xuất gia giả, vì diệt cấu lụy, cố nghi viễn ly giả. Gia, có nhà là có phiền não. Cho nên chữ nhà này, văn tự của Trung Quốc rất hay. Nó là phù hiệu của trí tuệ. Trên toàn thế giới không tìm được nhà thứ hai. Chúng ta đem chữ nhà này dùng chữ triện để viết thì quý vị đã rõ, vừa nhìn thì đã hiểu được ý nghĩa của nó. Cái che ở phía trên dùng chữ truyện viết thì giống như một cái phòng, giống cái phòng, giống như vẽ một cái phòng vậy. Trong phòng là cái gì? Là một con heo. Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho ý nghĩa mê hoặc điên đảo. Văn tự Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ. Quý vị tuy không biết đọc như thế nào, nhưng quý vị nhìn hình dáng của nó là có thể hiểu được ý nghĩa. Trong cái phòng nhỏ là một con heo. Cho nên chữ này có ý nghĩa không hay, không phải là một việc tốt. Lão Tổ Tông dùng loại phù hiệu này chính là luôn luôn nhắc nhở chúng ta, nhà không thể lưu luyến. Lưu luyến thì vĩnh viễn không ra được luân hồi sáu nẻo. Thật sự là nhân duyên của phiền não. Vậy còn xuất gia? Xuất gia là vì gì? Cấu là ô nhiễm, lụy là mệt mỏi phiền não. Nói cách khác là vì diệt phiền não. Cho nên thoát ly ngôi nhà này, rời xa, quan trọng nhất là trong tâm rời xa. Sự không sao cả. Sự là cái gì? Sự sự vô ngại. Chướng ngại nhất chính là ý nghĩ. Trong tâm có, trên mặt sự đã xuất gia rồi, nhưng tâm vẫn còn. Như vậy là chưa xuất gia, có thể tạo nghiệp càng nặng. Trái lại không bằng cư sĩ tại gia học Phật. Họ thật sự buông xả gia đình, thật sự đã không còn ô nhiễm cao minh. Cho nên trong Phật Pháp nói nhà, nhà có ruộng đất, nhà có phiền não, nhà có sanh tử, nhà có luân hồi. Quý vị ra khỏi nhà nào? Nhà có ruộng đất chính là của người bình thường chúng ta bây giờ. Cái này không quan trọng, mà nên ra khỏi nhà phiền não, phải ra khỏi nhà sanh tử. Ý nghĩa xuất gia này thật thâm sâu. Xuất cũng có bốn loại. Thứ nhất, thân xuất tâm bất xuất. Thân xuất gia rồi, nhưng trong tâm ngày ngày vẫn nhớ đến nhà, nhớ đến người thân quyến thuộc, không buông được. Thân ra rồi, tâm chưa ra, thì không ích gì. Loại thứ hai, tâm xuất thân bất xuất. Cư sĩ ở nhà tu hành, họ thật sự đã ra rồi. Vì sao? Vì tâm họ đã ra. Thân tuy có, nhưng tâm họ không có. Cái này cao. Loại thứ ba, thân tâm đều xuất. Đây chính thật sự là người xuất gia, là tiêu chuẩn của người xuất gia. Loại thứ tư, thân tâm đều không xuất. Đây là người ở nhà không học Phật, hoặc giả lúc học Phật nhưng rất lưu luyến nhà, phàm phu tạo nghiệp. Cho nên nhà có bốn loại, xuất cũng có bốn loại. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, Ngài hiện bày ra cho chúng ta thấy, Ngài là thân tâm đều xuất, nên Phật chứng được quả vị tối cao. Còn có một cư sĩ tại gia, Duy Ma Cật. Duy Ma Cật thì hiện là tâm xuất, thân không xuất, Ngài cũng thành Phật. Điều này nói, thân xuất hay không, không sao cả, quan trọng nhất là tâm. Cư sĩ tại gia có thể thành Bồ Tát, có thể thành Phật. Đức Thế Tôn khi còn tại thế, hai vị Phật đồng thời xuất hiện ở thế gian, một là Phật tại gia, một là Phật xuất gia. Quý vị đọc kinh Duy Ma, quý vị thấy cư sĩ Duy Ma giảng kinh dạy học, Phật Thích Ca Mâu Ni phái đệ tử của Ngài đi nghe kinh. Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất trong hội của Thế Tôn. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, phái những đệ tử này đi nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh. Thấy được cư sĩ Duy Ma đảnh lễ ba bái, đi nhiễu phí khưởng ba vòng, sự cung kính lễ tiết đó cũng giống như đối với Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Cho nên Phật Pháp là sư đạo, sư đạo là vị thầy lớn nhất. Không thể nói thầy này là người xuất gia. Đại sư, chúng ta gặp họ phải nên cung kính. Còn thầy giáo này là cư sĩ, chúng ta xuống thấp một bậc, tâm liền khinh mạng. Như vậy là sai, hoàn toàn sai rồi, căn bản không hiểu được. Cư sĩ tại gia tu hành chứng quả, không khác gì xuất gia Bồ Tát. Nói cách khác, rốt cuộc tu hành là nên xuất gia hay nên tại gia? Nhân duyên mỗi người không giống nhau. Không có chướng ngại. Giống như những đạo lý này bây giờ không ai giảng. Trong cửa Phật xưng hô là hòa thượng, gọi là hòa thượng, quan hệ có thể không giống nhau. Hòa thượng không thể gọi tùy tiện. Hòa thượng là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, ý nghĩa là gì? Là thần giáo sư. Pháp mà chúng ta học được, tự thân thầy giáo này truyền cho chúng ta, họ là thần giáo sư của chúng ta. Dùng tiếng Ấn Độ, họ là hòa thượng của chúng ta. Chư vị đã biết được hòa thượng của tôi là ai chứ? Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ, Ngài là hòa thượng của tôi. Tôi theo Ngài 10 năm. Đại thừa kinh giáo, pháp môn Tịnh Độ đều là do Ngài truyền cho tôi. Xuất gia có hòa thượng thế độ, có hòa thượng thọ giới, có hòa thượng giới, có hòa thượng thế độ, đó đều là kết duyên, là sư phụ lãnh vào cửa, tu hành là cá nhân. Trong hòa thượng tôn trọng nhất, lớn nhất gọi là hòa thượng truyền pháp. Đời này của chúng ta có thành tựu hay không? Có quan hệ rất lớn với thần giáo sư, có quan hệ không lớn với thế độ sư, cũng có quan hệ không lớn với truyền giới sư. Lớn nhất chính là vị thầy trực tiếp chỉ đạo cho chúng ta tu hành. Vị thầy này lớn nhất, nhà Phật gọi là Pháp Tử, gọi là truyền pháp. Những thường thức này chúng ta đều cần phải biết. Phật Pháp thực sự nói về sự tu hành thành tựu của quý vị. Thế cho nên ý nghĩa xuất gia rất sâu.